nói với tôi á, tôi cái niềm tin tôi kinh Phật tôi rất là tin, thành ra hễ mà nói sao tôi phải làm đúng vậy à, không làm sai nha. Mà kinh nghiệm thiệt bây giờ phải làm đúng vậy thì nó mới linh ngộ vậy đó, thành ra đây là thức tác pháp rồi. À, tác pháp là tác pháp, cũng như là gì muốn chế bánh, cũng như là muốn gì muốn chế nước chanh, nhưng phải bỏ là đúng, phải bỏ nước chanh, phải bỏ đường, phải bỏ nước đá, bỏ nước bài khác thì mới ra chanh, chứ bị bỏ khác cái khác là nó ra thứ khác, phải không? Loại tác pháp là vậy đó. À, phải. Thì muốn tác pháp là phải học tỷ, nó cần cái gì, cần cái gì cái gì. Còn mấy cái mờ sáng mình dạy là cái để tác pháp nó mà thành tựu. À. Này ông Phổ Quảng, nếu thấy người nào dù chỉ một niệm ca tụng hay hết lòng cung kính đọc tụng kinh này thì ông phải dùng 100,000 phương tiện khuyến khích để làm cho họ tinh tấn thêm lên, không còn lùi bước, vì trong hiện tại vị lai họ sẽ thưởng được 100,000 vạn ức công đức không thể nghĩ bàn. Cái này nó là tán thán phước đức, tán thán kinh điển và đọc tụng kinh điển. Bây giờ cái siêu độ vong linh nè, quý vị tự làm cũng được nè. Lại nữa, Phổ Quảng Bồ Tát, nếu trong đời sau có chúng sinh nào ở trong giấc ngủ chiêm bao thấy các quỷ thần hoặc thấy các cảnh người tạo cho mình những ấn tượng buồn rầu, đau khổ, than khóc, kinh hãi, sợ sệt, thì nên biết rằng những người đó là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, quyến thuộc của mình, hoặc là một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời trong thời quá khứ họ bị đọa lạc ở các đường ác, chưa được ra khỏi, không biết hy vọng vào đâu, nên mới hiện về mách bảo với người mình có tình cốt nhục, mong cầu họ sống lâu, mong còn người sống. đang đọc mà đang nghĩ cái ý nó sao. Làm các việc thiện, hồi hướng công đức, nhờ đó họ được thoát những tội khổ trong các đường ác. Phổ Quảng Bồ Tát, ông nên dùng thần lực khiến các hàng quyến thuộc của những vong linh đối trước hình tượng chư Phật Bồ Tát chí tâm đọc tụng, hoặc tỉnh người khác đọc tụng kinh này từ 3 đến 7 lần, thì những vong linh đang còn ở trong đường ác nghe được kinh này đều hồi tâm hướng thiện, sẽ được siêu thoát, không còn thấy họ hiện về báo mộng nữa. Thành ra nhiều khi trong này đó mình thấy trong này nó nói tại vì cảnh tướng này là thực sự ngoài cái suy nghĩ của mình rồi, thấy không? Giờ đa số là Phật tử sẽ gặp rất là nhiều, Phật tử gặp nhiều lắm, những nhiều người gặp quỷ thần tới sợ, nhiều người gặp quỷ thần. Thành ra có nhiều người hỏi tôi, ủa sao mà ba má chết lâu mà hiện ra? Bởi vì có những cái đoạn sau này á, thấy có thân nhân mình hiện ra nữa, Phật có nói nữa, cái này không nói thân nhân nha, mà rút cuộc là thân nhân, thấy không? Mà thấy cái đoạn thấy thân nhân, Phật nói là người ta giả dạng. À, quỷ thần giả dạng, Phật nói rõ ràng đó. À, thành ra không phải là thân nhân mà nó là thân nhân. Mà đâm ra mình sợ thân nhân mình là sợ, mình phải mình đuổi kiếm pháp sư này đuổi liều, phải không? Thấy ma quỷ gì đâu tới thì làm quá trời quá đất thì sợ, phải không? Đuổi, phải không? Ở nhà là đuổi những thân nhân ngay một đời, mà ngay đời này của mình mà trong này nó nói nè, một đời hoặc là những đời trước, phải không? Ma quỷ tôi hỏi tại sao ma quỷ giả Phật được, tại sao giả thân nhân mình không được, giả Phật giả Bồ Tát còn được rồi. Thành ra có nhiều người, ủa sao mà chết lâu mà sao mà ba má tôi hiện ra kiểu cái này cái kia. Tôi nói là một thầy tôi nói rõ, kinh cây này cũng nói rất là rõ là 49 ngày là đi à, không có dấu hiện nữa. Mình phải nhiều khi 500 năm rồi cũng hiện ra nữa, không khổ tổ chết thì 500 năm rồi mà còn hiện ra, chỉ nói là tôi chết gì sao. Ma quỷ nó có năng lực thần thông, phải không? Càng nó biết người đó nó có thể nương tựa cúng kiến nó được, cái là nó giả dạng cũng như nó quá tan gì đó, phải không? Lời nó báo cho biết này kia, mà nó có thần thông mà nói vậy trúng cái đó à. Nó không tổ có dấu vết gì, dấu gì gì nó chú bắt lên, thấy không? Người ta tin hay làm gì thờ nó hưởng được công đức đó, nó hưởng được phước báo rồi an vui, thấy không? Kinh điển chính cái đề tạng cũng nói là 48 ngày là thần thức nó đi thắt sanh, nhưng mà nhiều khi thắt sanh ngay nghe họ hàng mình nó thắt sanh mà trong dưới quý thần không có thể lực, vẫn không biến thành thân người được, mà nó không hiện được thân cái thân ba mẹ trong cái quá thứ mà được, nó vẫn phải hiện thân quý thần. Thành họ đến mình họ không đủ công đức lực, thành họ không hiện được cái thân cũ à. Thành nhưng mà họ vẫn biết mình là họ có họ trong cái cõi giới của họ, họ có năng lực, họ biết được những cái kiếp rồi, nhưng mà vẫn không đủ biến đủ thân. Nhưng mà những cái quỷ thần có năng lực nó biến được nha, nó biến được ha. Đó, thành ra nhiều khi thấy ba mẹ mình mà nhiều khi thực sự là ba mẹ thật, do năng lực quỷ thần nó có năng lực nó biến thật, mà nhiều khi là nó giả dạng, thấy không? Còn nhiều khi mà thấy quỷ thần mà thực sự ra là thân nhân của mình gì không có năng lực mà bóp kém, họ đến họ cầu mong, họ làm cái này kia thì mình gặp thì mình sợ, như gặp người lạ đó gì đó mình sợ. Thành ra tu Bồ Đề Tâm á, Phật rất dạy rất là hay, cái gì rải tình thương cho tất cả mọi người, vì tất cả chúng sanh chung quanh đây đều là ba mẹ của mình hết. À, mà rãi như vậy đó thì tất cả quỷ thần nào mình đều giúp hết. Thành ra thương phải thương hết, ngay là ma quỷ còn phải thương nó nhiều hơn nữa. À, mà khi mình thương là ma quỷ thì ma quỷ nó trở thành thế lực hỗ trợ. À, khi nó cảm nhận tình thương nó hỗ trợ mình, mà khi nó hỗ trợ cái gì đó thì còn hơn là mấy vị là mất cảnh sát ở nhà nữa. Ai tới ở nhà nó không, nó làm cho không biết đường mà đi ra đó nha. À, tôi có cái người anh bà con thôi. Ảnh ưa cúng cho dông, nó cúng dông, cúng dông rồi cho ăn. Cái bữa đó là sao mà cái ăn trộm nó vô nhà nha, tới chừng mà gia đình về thì nó không dọn cái gì hết trơn á, nha coi lại coi lục hoài, nó mở cửa tanh banh hết trơn rồi, đồ đạc nó cũng thập hồng lên mà nó không lấy gì hết trơn á. Soạn tới soạn luôn thấy mất một mớ, mất một thứ, mà thứ đó là gì? Giấy 100 nhiều lắm, không lấy hết, mà giấy 100 đó là giấy cúng của hồn, lấy sạch đó. Không biết con ma nó che mắt sao thấy là trăm thiệt, phải không? Anh nói ôi cái này chắc mà còn khi tôi lạnh thì tôi biết làm cái gì đó. Lấy sạch tôi mà lấy toàn là giấy của hồ không à, mắt bụng nhiều thôi à. Cái lò nó hay lắm, nó giúp mình, nó giúp là bảo vệ tối đa luôn á, thành á. Nhưng mà thật sự ra tất cả những người đó đều là những họ hàng thân thuộc, cái tình thương mình á giống như mình tập cho nó quen, phải thương mến cho nó ha. Thì thương mến nó trở thành ra một thế lực nó hỗ trợ, dầu nó là người như nước lã mình thương hoài mình, chẳng hạn như mình làm vậy ăn uống đều nhớ này kia, tự động nó thành nó hỗ trợ. Mà mình không mong cầu gì mà đừng cái gì đừng mong cầu hỗ trợ nha. Khi mà chỉ khởi tâm mong cầu hỗ trợ đó, nó tạo thật đó là sự trao đổi. Thế giờ mình cho nó cái gì mình nghĩ rằng tôi cho cái này anh phải bảo vệ tôi, đó là sự trao đổi. Thành nó không cho nữa thành nó có quyền nó phá. Ăn hoài nó quen rồi mà không cho nữa thì nó nhắc mình, phải không? Nó phá đó, tại sao mà quên mà này không cho ăn nữa. Phá, thành ra cho vì tình thương, thành ra khi có gì không cho nữa thì nó không phá. Mà không có một điều kiện nào có gì muốn giúp cũng được, bởi vì không giúp tôi không bao giờ tôi đề cập tới cái vấn đề giúp đỡ hay là vấn đề gì mà tôi nghĩ cũng như là ba mẹ tôi cũng có thể trôi lăn trong loài này, có thể cũng đói khổ như quý vị ha. Tôi mình không có nghĩ đến là đây là những ba mẹ trong quá khứ của mình, nhưng mình nghĩ là mình ba mẹ mình chết cũng có thể đọa lạc trong những loài đó, mình còn đem về nhà mình thờ mà, không? Thì quý vị cũng vậy thôi. Thôi thì sẵn thì cúng ba mẹ tôi cúng cho quý vị cũng cứ hưởng ở đây tùy nghi, rồi chẳng tôi đọc kinh tôi cũng mong cái gì nghe cái gì tu vậy thôi, đừng có đuổi nó đi cái gì chứ. Nhưng mà thành một cái sự hỗ trợ rất là mạnh, nếu mà nó tu nữa sau này nó trở thành thần hộ pháp, cái lối đó là cái lối tu Bồ Tát đạo là gì đó, chúng sanh nào ở gần mình đều sự lợi lạc đó, mà khi mình có sự lợi lạc thì họ có lợi lạc thì mình thực sự mình có lợi lạc, mình có phước báo lợi lạc, tức là có sự bảo vệ. Thành ra trong này nó nói, thành nó có nhiều người thắc mắc tôi rồi, nó nói là ba má về kêu nó mà theo kinh theo sư tôi học tôi ba má nó toàn là ma quỷ nó dở dạng hết đó, mà thôi thì muốn cúng thì cúng, thấy không? Tội nghiệp nó lắm, nó cũng tội nghiệp lắm, nó bây giờ nó có phải quá trang, nó phải nó dốc thì kia cúng thì cúng, nhưng mà đừng nghĩ nó là má thiệt, nghĩ nó thiệt tức là mình biết nó gạt, mình biết nó không má thiệt nhưng mà vẫn cúng bằng cái tình thương, mình nghĩ nó sự đau khổ mình cúng đó, vậy đó. Còn cái đó cái này tại vì mình nghĩ thương ba má mình cúng thực sự bị nó gạt hoàn toàn, phải không? Mà nếu mà nó không phải thương ba má chắc bảo mình kiếm pháp sư mình đuổi rồi, hai tâm nó khác, phải không? Thành ra nếu mà tự mình làm á, chưa được ra khỏi ha, nếu mà gặp những tình trạng đó á, đây là những cái quỷ không có thế lực, thành ra họ không có biến hóa được nhiều, thành ra họ phải hiện những thân tướng khác, họ đến họ khóc lóc ha, họ này kia vân vân á, thì mình vì cái tình thương ha, thì mình ráng mình làm theo cái cách này là mình đối trước tất cả những tượng Phật Bồ Tát đọc tụng kinh này, tức là mình nhắc lại cái bản nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát là ngài có nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, là những chúng sanh này cũng đang cái khổ não như vậy, thì con như nay con cũng đọc tụng lại cái này cũng như là xin ngài nhờ cái bản nguyện này là giải khổ những chúng sanh đó. Thực sự cái tâm Bồ Tát là không, thành ra phải có chắc duyên là sự mong cầu của mình thì ngài mới động được, có hiểu không? Thành cái tâm mình làm cái dẫn duyên, nó gọi là dẫn duyên để cho cái hạnh của ngài duyên, tại vì bản thể khi mà lên tới Bồ Tát Địa cái tâm luôn luôn ngài ở trong cái định, ở trong cái tánh không, nhưng mà thể chúng sanh có sự đau khổ ngài ứng thiện, thành ra chúng sanh là cái yếu tố để ngài hiện thân. Tại vì cái bản nguyện ngài là có nguyện cái đó, nên thể mình động trong cái bản nguyện đó thì ngài hiện một cái thân để ngài làm gì đó. Thành ra nếu mình không có động, mình không có cầu ha, thì cái lòng từ bi ngài vẫn trải, nhưng mà ngài không có biến hóa gì chứ. Thành ra cái này đó đối với phía trong đọc thỉnh rồi đọc tụng phải không ha, rồi nguyện đem cái nguyện ha, thì ngài sẽ dùng công đức lực của ngài đó ha, ha thì giải hết tất cả những nghiệp quả làm cho người đó được siêu thoát ha. Mà họ siêu thoát rồi đó thì họ sẽ không hiện gì báo mộng chỗ gì nữa. Trong kinh này nói vậy. Có người nào bị nặng gì chưa, nào tập thử rồi báo cáo cho biết có linh không? Không có à, linh lắm cái gì ơi ha. Giờ thoát khỏi nô lệ nè. Lại nữa, Phổ Quảng Bồ Tát ở trong đời sau, nếu có những người hạ tiện tôi tớ hoặc kẻ không có tự do, chính họ biết được nghiệp ác đã tạo đời trước cần phải sám hối. Nên là người này có học phải không? Họ nghĩ rằng tất cả những cái gì nhân ra đều nhân quả, thành năm ra tâm có tâm tàm quý, lấy cái pháp Địa Tạng là pháp sám hối, nên đối trước tượng Địa Tạng hết lòng chiêm lễ trong 7 ngày, niệm đủ dạng lần ha, niệm đủ niệm này niệm danh hiệu á, thì những người đó sau khi mạng chung trăm ngàn vạn kiếp thường khắc sanh vào những chỗ tôn quý, không còn đọa vào ba đường ác nữa, để bằng công đức của ngài Địa Tạng để mình có sự mong cầu thì ngài sẽ tác duyên cho mình để sau khi sanh này không còn sanh được làm cái thân bị lệ thuộc nữa. Cái này là cái này là thường thường là cái gì ở đây chắc cũng lớn hết rồi, chắc không có dính đâu. Sanh con dễ nuôi nè. À, này ông Phổ Quảng, nếu trong đời sau ở cõi Ta Bà, nhưng mà nếu con cháu gì nó có thể dính không? Ở cõi Ta Bà không lượng hàng sát đế lợi, hàng sát lợi đây là hồi xưa nó gọi là hàng chiến sĩ đó, hàng tướng tá này kia đó, hay Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả giai cấp, chủng tộc, khi mới sanh con dù trai hay gái nên tụng kinh này trong 7 ngày đêm. Lại vì đứa nhỏ mới sanh trì niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, đây là mình niệm danh hiệu Bồ Tát cho đứa đó nhỏ đó nha, ý nó nói vậy đó, đủ một vạn lần, vạn lần vạn cái vạn trong tiếng Tàu là 10.000 á, thì đứa trẻ đó dù cho đời trước đã tạo nghiệp ác cũng được tiêu sạch nha. Mấy đứa nhỏ mà tạo ác sanh ra chẳng hạn như bệnh hoạn này kia, có thể chết yểu không, bằng nhiều cái những cái nghiệp đó, thấy không đó. Đứa bá sẽ được an vui sống lâu, khỏe mạnh dễ nuôi, do tất cả những cái đó thành ra nó được cái tình trạng là an vui sống lâu. Nếu đứa bé đó nương vào phước báo thọ sanh, tức là đứa bé đó vốn dĩ là người có phước đó, thì làm sao thì cũng nhờ công đức tụng niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát càng được an vui, lại càng sống lâu hơn nữa đó. Thì khuyên là chúng sanh mà đâu có biết nghiệp nhiều nghiệp ít phải không ha, hãy sanh ra đó, nếu mà mình tin rằng người ta có cái năng lực giải khổ cho thì mình ngừa trước, đó là nghiệp chưa phát sanh. À, thì nhờ công đức ngài cũng nói là chúng sanh đều có nghiệp, làm gì cũng tạo nghiệp, thì cái này con đương và các bản lực của ngài tụng niệm kinh điển, hương niệm tụng theo đúng cái này để mong là công đức ngài là giải hết cái nghiệp. Thì nếu mà đứa bé nó có nghiệp gì thì giải hết, thành nó sanh ra nó không có nghiệp thì có gì là tốt rồi đó. Còn nếu mà đã có nghiệp thiện thì tăng trưởng phước điền, tăng trưởng phước báo lên. Thành ra tôi nói cái gì mà biết đạo Phật rồi đó, làm nhà làm cửa gì đó không cần phải kêu thầy tướng thầy bói cái gì nữa, phải năng lực kinh điển nó không có năng lực rất là lạ thường, nó đủ sức nó chuyển đủ thứ hết rồi đó. Có nhờ như Phật tử chẳng hạn, như bây giờ làm nhà nó giờ coi hướng làm sao đó, lật kinh điển ra coi cũng được, có danh sách bói mình lật ra mình coi cũng được phải không. Nhiều khi mình phương tiện mình lật, tôi nói là khi nó không có tin là Phật không, nó tin nó lật kinh Phổ Môn tụng nè. Đức Phổ Môn có nguyện là ban vui cứu khổ cầu an cho ta, đi cái gì cứ làm tin bây giờ tụng nè. À, tụng rồi tự động à, cái cửa đâu không hợp tôi đi nghe thấy chán rồi xây cửa khác à. Không cần có kêu thầy đó địa lý cho tự nhiên ngài tát cho mình phải không, ngài sẽ coi giùm mình phải không, tự nhiên ngài tát cái tâm mình, tự nhiên đi ngang là thấy các bạn khó chịu quá phải đặt qua xây chỗ khác à. Không cần có kêu ông thầy bói địa lý nào chứ, và tự nhiên đúng cách hết rồi à, tự nhiên mình đang bị đủ thứ xui trơn, tự nhiên có thằng bạn tới một cái tuổi nó là nó phá được cách rồi, cái cách trong nhà à, tới nọ à, sẽ khiếm vậy đó, tự nhiên nó chuyển chủ động phải không, rồi chuyển động lại bằng cái trí, gọi là cái trí cái mình mà biết hết những cái chuyện quá khứ vậy la, nên là tác duyên là trúng, tác duyên là trúng. Khi mình nương vào cái đó mình nghĩ là đây là cái kinh Phật nói ra để mà bảo vệ cho mình, để cầu an cho mình, phải tin tưởng hoàn toàn, thì tự động nó sẽ tác năng lực cho mình. Bởi vì không cần cầu địa lý, không cần chuyển nhà soi giường đặt bếp tại gì chứ, mà tự động đi đầu vô đó, thứ lớp vô đó, và bị xui bị xẻo gì cũng có bao nhiêu cái tình trạng nó xảy ra không? Để mà để giải tỏa cái đó cho mình. Tự nhiên cái nhà kế bên nó đặt kiến, đặt kiến gì đó, tự nhiên bao nhiêu cái chấn động nó lọt qua chỗ khác đó, làm hổ lắm, thấy không? Đó, thành ra thần lực không để dưới bàn á, thấy không? Thành ra kinh Phật nó có năng lực hay lắm, thấy không? Cái gì khỏi đó nó thật sự, nhiều khi mình tùy tưởng thế gian thì nó được rồi, cái này kia biết được thì càng tốt, cũng kia sửa lại trước kia, thấy không? Còn nếu không, thật sự tôi tin hoàn toàn, thật sự nói thực sự kinh điển là đọc cũng linh, nhưng mà kinh Đại thừa đọc linh hơn, tại vì Đại thừa là cái bản nguyện cứu độ. Còn kinh Nguyên Thủy đại khái là có bản nguyện là do sự gia trì của Đức Ca Mâu Ni, thì ngài nói ra thì cái lời ngài nó thành nó công đức, nhưng mà nó không có sự phát nguyện, chỉ là cái bản thể nó là công đức thôi, thì mình nương vào cái đó thì công đức nó có. Còn cái này ngoài công đức nó còn cái bản thể phát nguyện nữa, có sự giúp đỡ nữa. Giang thời kinh Đại thừa nó hai một cái hai lực, khi Bồ Tát tu có công đức thành cái lời nói nào của ngài mình sử dụng, mình cầm sợi tóc ngài mình cũng có công đức nữa, mình nắm được cái áo của ngài mình cũng công đức nữa, tại công áo của ngài nó cũng là công đức, nó nằm trong, thấy không? Thành thử ra trong Bồ Tát mình đụng cái gì cũng công đức hết đó, thấy không? Đó là như công đức do bản thể của ngài tu nó có. Ngoài ra có một cái là ngài có phát nguyện để làm cái đó nữa. Thành ra kinh Đại thừa mà tập mấy cái vụ mà thế gian pháp nó rất là lẹ. Kinh Nguyên Thủy, kinh Cơ Phật Thích Ca Mâu Ni nó vẫn có công đức, nhưng mà nó chỉ có công đức đó là tại vì đây là lời nói của bậc thánh nhân, lời thánh nhân tự động nó có công đức. Thấy không? Mình đọc bất cứ kinh điển nào nó đều trừ tà ma được, bất cứ kinh điển nào được gì được công đức, nhưng mà cái phát nguyện nó trừ tà ma thì kinh điển nó không có. Nhưng mà khi mà đọc cái đó tự nhiên nó có quay lực, lời ma nó nghe nó run sợ, thấy không? Tại vì bản thể khi người đó giác ngộ thì cái gì nói năng ra đều có cái lực hết trơn, thấy không? Thì không giác ngộ ra nói cái gì ra cũng không có lực hết trơn, nói cái gì ra cũng là toàn là ác không, mà toàn là phàm không, mà còn cái gì kia nói cái gì cũng lực hết trơn. Còn hồi xưa mà cái áo cà sa nó cũng có vị tăng á, trời ở đây mới cũng đứng thiệt á, người nào tu này kia nào đàng hoàng lấy cái áo cà sa mà con cháu bị ma quỷ đeo lên là ma quỷ sức rồi, thật sự là sao, thật sự là dính vào người có giới đức, thành ra cái áo nó không có giới đức nữa, được thấy không? Nhiều khi hồi xưa ở bên Thái Lan có nhiều người tu á chết rồi mà biết họ tu có giới đức, họ lấy tóc họ đem gì họ cắt cũng có giới đức, như thường trong nhà vẫn có những sự may mắn an lạc. Có thấy không? Thành ra hỏi là khi mà người tu họ thành tựu là toàn thân họ bởi vì bị nắm cái gì không, mà để tác thì gì nó cũng linh, thấy không? Từng chữ này cũng linh, từng kinh điển nó cũng linh. Nhưng mà kinh Đại thừa nó hay á, là tại vì khi mà mất đi thì ngài vẫn có bản nguyện, hãy người nào cầu là ngài theo đó ngài giúp. Còn kinh điển kia nó bản thể nó có cái linh thôi, nhưng mà có giúp thì không có giúp, tại cái bản thể nó linh nhưng mà cái sự hỗ trợ bằng công đức ngài không có hứa, thấy không? Nhưng mà tại vì mình đem cái cũng như là mình đem cái đèn để đó bắt buộc nó phải sáng gì thôi, thấy không? Thành ra thực sự á, cần cái gì á, phải vừa kẹt quá không biết bài kinh nào, đem đại bài kinh nào đọc mới là kinh Phật là nó linh à. Bất kể, nhưng mà thực sự mà cái mà linh hiển thực sự là đúng nghĩa, mà linh nghĩa nó vừa hai phần, nó là do công đức lực bản thể của kinh, mà vừa cái sự mà phát nguyện nữa, thì chỉ có kinh Đại thừa thôi. Tại vì chỉ có cái nói Bồ Tát đạo mới có phát nguyện. Mà kinh Đại thừa là do các vị Bồ Tát họ phát nguyện không à. Thành ra mình đọc á, tức là mình kêu gọi cái sự cứu độ hả? Thì bắt buộc gì cái giữ bản nguyện họ phải đến họ làm, mà khi mà họ đến làm thì bằng công đức thật sự họ đến thật. Còn cái điều là cái bản thể, cái hào quang, cái ánh sáng dưới đức nó hiện ra thật, hai cái nó khác nhau. Thành ra kinh Phổ Môn á, khi mà đọc lên thì cái ngoài cái bản thể đó, đây cái lời kim khẩu Phật Thích Ca thuyết ra nên tự động nó có cái lực, thấy không? Rồi cái bản thể cái sự phát nguyện này, Quán Thế Âm tự động nó có lực thứ hai, nó dồn vô nó thành hai lực, thấy không? Thành nó đủ sức để nó giải tỏa nhiều cái của mình đó, thấy không? Ha, thì nào có con cho cháu thì nhớ nha, cái này xài, thấy không? Thì trong này nó nói là nếu mà làm như vậy thì đứa nhỏ thì nghĩa là luôn luôn không có bệnh hoạn đó, khỏe mạnh dễ nuôi, nghiệp bệnh hoạn nghiệp nhẹ đó, nghiệp đó là nghiệp sát sanh, ngày vừa tàn dư sức quá giải hết đó, mà cái nghiệp đó lúc mình đã chưa phát sanh đó có quá giải rất là dễ, tại vì nó có duyên nó mới thành ra bệnh, mà ngày để tạng khi mày tắt mày chặn cái duyên nó lợi thì thôi không cách nào nó bệnh được hết đó. Nó mới có cái nhân thôi, đáng lẽ là sau này đủ nhân duyên thì cái bệnh nó mới phát sanh được, thấy không? Gọi là ăn lộn thuốc hay là nằm trong cái chỗ nóng quá đầu đầu mới sanh ra cái này kia, bây giờ tự nhiên khi ngày dùng công đức ngày phủ vô cái duyên nó không xảy ra được nữa, thành ra tự nhiên là bao nhiêu cái bệnh này nó không có, hiểu không? Cái đó là tác duyên của chư Phật là vậy. Rồi giờ thập trai phước lợi thì ngày dạy mấy ngày này nè là mấy ngày sanh phước lợi nhiều nè. Mấy ngày này nếu mình tu á thì cái phước lợi nó nhiều. Lại nữa, Phổ Quảng Bồ Tát mỗi tháng các ngày mùng 1, 18, 14, ngày rằm, ngày 18, ngày 23, ngày 24, ngày 28, ngày 29, ngày 30. Trong 10 ngày trên, cái này gọi là ngày thập trai đó. Ở đây quý vị mà thường thường tu nhiều là biết phải không? Cái ngày này là quý vị thường thường phát nguyện ăn chay, thường ăn chay 10 ngày, thường thường ăn trong 10 ngày này. Là các nghiệp tội nhóm lại để định nặng nhẹ. Cái chuyện này là cái chuyện mà trong vô hình mình không biết. Tất cả chúng sanh trong cõi ta bà, mỗi một cử động hay một tư tưởng đều là tạo tội. Huống chi những người buông lung sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, gây ra trăm ngàn thứ tội. Nếu họ đối trước hình tượng chư Phật Bồ Tát hay chư Hiện Thánh trong 10 ngày trai kể trên, mỗi ngày hết lòng tụng niệm kinh này một lần, thì quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần, tức là 100 dặm hồi xưa của bên Ấn Độ, không có xảy ra những việc tai nạn, đồng thời cũng làm cho người trong nhà, dù già hay trẻ, trong đời hiện tại vị lai đến trăm ngàn năm, vĩnh viễn thoát khỏi đường ác, không những tự bảo vệ cho mình mà bảo vệ luôn cho những người đang sống trong cộng nghiệp với mình. Lại nữa, trong 10 ngày trai kể trên, mỗi ngày một lần đọc tụng kinh này, thì trong hiện tại những người trong nhà khỏi các bệnh tật tai họa, lại thêm ăn mặc sung túc. Cái này là có thể kiểm chứng được đó, làm thử coi, làm thử đi, rồi có dịp gặp lại hỏi rồi kết quả là sao nha. Làm hả? Làm thì làm nha, nhưng mà nhớ niệm Phật thêm á, để cầu sanh tịnh độ. Cái này nó trợ pháp thôi nha. Đụng lần thì chắc không tốn như thì giờ đâu. Ông làm cũng được, rồi sau đó là nhớ. Phải, khi mà đi pháp phải nhớ cái nào là chánh, cái nào là phụ. Thật sự cái pháp môn này nó không đưa mình tịnh độ được. Cái pháp môn này là chỉ có là giải nghiệp thôi, đưa hỗ trợ đại thiện bằng công đức, hỗ trợ để sanh trưởng công đức. Tại vì mình nói là cái viên ngọc đó là tượng trưng cho cái bảo bộ, cái bảo bộ là bộ tăng trưởng công đức. Thôi đức mình yếu mà có thể nhờ cái bộ này để tăng trưởng công đức cho mình, nhưng mà sanh được lạc không sanh được. Thành ra nếu mình cần mình thương mến những người chung quanh, muốn hỗ trợ chung quanh thì mình đi. Nhưng mà đã đi cũng ít, đâu khi mình đi nhiều đâu. Nếu mà đi nhiều quá thì cũng không nên đi, tại vì mình phải đi một cách cho chuyên. Tôi nghĩ ít thì có thể mình, nếu mình cần thì mình thí nghiệm thử. Thí nghiệm thử, nhưng mà niềm tin cực kỳ nha, phải dẫn những đúng những cái tâm gì đó. Thì quý vị làm thử coi. Thì thấy có gia đình, có ai bệnh hoạn không, cái gì đại khái gì đó. Với cái tâm khi mình đọc á, thì mình lấy cái này để mình kết. Cũng như mình nguyện đúng như vậy, nếu mình làm đúng như vậy thì mình sẽ đọc cái bài này để mình phát nguyện. Còn cầu mong cho những cái này, cái này đó là mình cầu mong cho cái này nó trật rơ rồi. Tại vì tôi nói là phải tá pháp là vậy đó, cũng như mình bỏ chanh, bỏ nước, bỏ đường, bỏ muối thì ra chanh muối thôi, không có thể là đặt nước khác được phải không? Nếu mà mình chuyển qua cái khác á, thì đương nhiên nó không linh ứng, không linh ứng nhiều. Thì cái này có gì làm được nè, bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho họ hàng bằng cái năng lực đức của cái vị đại ngài Địa Tạng và quyến thuộc của ngài, toàn là quỷ không, vô độc quỷ dương. Tại vì ngài tối minh là toàn là những quỷ, mà quỷ đó là Bồ Tát hóa thân, thấy không á. Chẳng hạn như ngài chủ mạng với Dương nói là tôi là lo về cái sự sanh và sự chết của người ta, thấy không, mà thành ra thấy người ta sanh ra mà người ta là giết bò giết heo cúng tế là tôi buồn khổ lắm, thấy không. Tại vì giết bò chúng heo là nó cái mùi máu tanh, nó bao nhiêu quỷ thần ác nó tới. Tôi là quỷ mà tôi quỷ hậu vệ, tôi là quỷ mà tôi là quỷ hậu vệ, thấy không. Khi mà tới gì đó là tôi bảo vệ rất là khó khăn, bởi vì tự chiêu mộ lấy những cái ác nó đến tạo thành nhân ác. Thành ra nhiều khi tôi muốn, nghe là khi bị sanh ra tôi muốn dùng hết công đức của tôi muốn dùng tất cả quyến thuộc của tôi bảo vệ, gì bảo vệ không được, thấy không. Đó thì trong này mới vậy coi, bây giờ phải đem bản kinh về coi là vậy đó. Quyến thuộc ngài toàn là Bồ Tát không à, mà Bồ Tát đó trong những cái thân tướng, rồi là thân tướng trong điện, gọi là đa số là địa ngục á, là quỷ dương rồi diêm ma dương rồi thứ dữ đó à, thấy không. Mấy người đó là đại thế lực á, cái công đức họ rất là mạnh. Thành ra Phật trong này nó có thật, Phật có thọ ký cho ác độc quỷ dương liền. Quỷ dương này vừa nói thôi sẽ bảo vệ những thành Phật, thọ ký ngày sau ngươi sẽ thành Phật nha. Thì quý vị làm theo cái thập tai, ngày thập tai này nó nói đại khái ngày thập tai này đó ha, là thường thường á là mà không biết tại sao nó linh ứng mà không hiểu, nhưng mà đại khái mà theo mấy thầy thường thường giảng theo Phật học á là mình khi mình sanh trong cái vũ trụ này nó là mình ảnh hưởng bởi mặt trời, mặt trăng, các tinh tú. Những ngày mà thập trai này đó là những ngày mà gọi là trăng đứng bóng hay là trăng đứng phần nửa. Cái gì để ngày rằm chứ là ngày 12, 9, 30 là trăng nó mất hết, hay là trăng nó có phần nửa. Còn ngày 8, ngày 24 là trăng nó phần nửa. Thì khi mà cái trăng mà nó đứng bóng hết đó, là tâm tham người ta phát sanh rất là mạnh. tâm mình lặng hết á, tâm tham người ta phát sanh rất là mạnh. Đâu phải tâm, ví dụ tâm mà lặng hết á, tâm hôn mê người ta phát sanh rất là nặng mạnh. Mà cái tâm, cái trăng mà nó tròn á, tâm tham người ta phát sanh rất là mạnh. Lý do tại sao? Ha, là lý do là khi mà tăng tròn á, là nó hiện đến đầu mình á, thì nó mình cái mình á là một vết nước trong người mình bị nó hút. Thành lúc đó là thủy triều nó lớn á, thủy triều nó dâng á. Thường tăng trầm là thủy triều nó lớn là nước mình hút, mà nó hút lên á là cái tâm tham mình, cái tham mình cho máu huyết nó tạo ra. Nó phát nó bị kích thích mạnh quá, nó sanh ra tâm tham, mà khi sanh tâm tham mà làm tội. Thấy không? Vì làm tội thân ngày đó mà thì trai vô cái độc kinh để răng đe không làm tội nên thường thường không có gây được ác nghiệp, nên cái thiện nghiệp nó phát sanh. À, còn mới đầu cái tăng mà nó rút ở dưới này nó thì nó hút máu chạy xuống. Thấy không? Nó đứng nó máu chạy xuống nó cái tâm si mê nó phát sanh, không có máu nuôi ốc nữa, tâm si mê mới làm tầm bậy. Thì nếu lúc đó mình lấy kinh điển mình đọc á, thấy không? Thì nó nhắc nhở mình để mình không làm bậy. Thành ra cái thiện pháp mình giữ được phát sanh, còn ở giữa lưng chừng thì không biết ảnh hưởng cái gì. Như rõ ràng là nó có nói mấy ngày đó là mấy ngày rất là phải đặc biệt để ý coi, thấy không? Nó lấy là mấy ngày là ở kia, còn ở giữa thì nó ảnh hưởng sao đó mình không có giải thích được hết. Nhưng mà mấy ông hồi xưa tôi đọc đó, là mấy ông tổ giải thích gì đó, thấy không? Thì mấy ngày đó là thực sự đó, là nên đọc kinh, nên thọ bát quan trai giới này trai giới, gì mấy ngày đó dễ sanh tâm ác, làm bậy làm bạ lắm, ha, sanh tâm ác làm sân làm si. Nhưng cái người mà thọ bát trai giới gì nhớ giữa giới nên họ không có phạm. Nó không làm, mà ngày đó là đọc công đức Bồ Tát đời nhờ ngày gia trì nữa. Tại nhiều khi tâm lực mình còn yếu, mình biết tâm tham phải lên, mình giữ không được, thì nhờ công đức lực của ngài, ngài bảo vệ cho mình, hỗ trợ cho mình, thấy không? Đại khái vậy đó. Thành ra những ngày đó tại sao mà tao khuyên nên tu, nên tụng kinh, nên tin tưởng chư Phật hộ trì, thấy không? Trong này thì nó không có nói vậy, mà nó nói là ngày đó là tội phước nhóm lợi hạp, là tứ thiên vương đang đi tuần tra, coi người nào có tội thì phạt. Thành ra ngày đó mình tu thì tu có cái sự bảo vệ, thành tứ thiên vương họ tới hô hoan hỷ ủng hộ đại khái vậy đó. Cái đó ha, này ông Phổ Quảng, nên biết Địa Tạng Bồ Tát có ngàn vạn ức thần lực lớn lao không thể nói hết, thường làm nữa chúng sanh như thế. Lại nữa, Địa Tạng Bồ Tát có nhiều nhân duyên đối với chúng sanh trong cõi ta bà. Tại ngày Địa Tạng Bồ Tát á là phát nguyện đó, nguyện độ các khỏi trong các khổ trong ác đạo là chánh. Ha, thành thử ra trong cái cõi ngũ thượng ác đế thế đó, người ta lọt ác đạo rất là nhiều. Thành ra nguyện lực ngài là bao trùm 10 phương thế giới, nhưng mà cái chỗ nào mà cầu khổ nhiều nhất, cầu ngài nhiều nhất thì ngài trụ ở đó thường xuyên hơn. Thành ra cái cõi mình á, Phật nói là cái cõi ngũ trượt ác thế, cái cõi mà Phật pháp đó, nó cái tâm tham mạnh, tâm sân mạnh nhiều hơn là cái tâm hướng về chánh đạo. Nên đa số là thường thường Phật nói là đa số chúng sanh mà chết là đa số đọt là tâm bắt đạo, chứ không có lên ít lắm, lên rất là ít. Thành ra đó, đây là cái chỗ mà hành đạo của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thành là ngài có nhân duyên với cõi này, thấy không? Có nhân nhiều với nhân duyên với chúng sanh trong cõi ta bà. Trong ta cái ta bà, trong danh từ của đạo Phật, cõi ta bà là cõi của mình á, cõi mình đang sống nè, mình là thuộc về cái châu Diêm Phù Đề. Cõi ta bà này nó có nhiều châu lắm, mình thuộc là một châu trong cõi Diêm Phù Đề, mình là thuộc về chúng sanh trong cái cõi gọi là cái cõi Diêm, cái cõi trong cái cõi Nam Thiền Bộ Châu. Nếu ai nghe được danh hiệu ha, thì ngài nhà lập lại cái cách để mình trụ nhờ sáng đã giải đó, thấy hình tượng dù chỉ nghe qua 5-3-4 chữ ha, tức là cái này nghe cái này ngữ ngôn 2-1 câu kinh bài kệ ở trong kinh này ha, thì những người đó trong đời hiện tại được nhiều lợi ích an vui, còn đời vị lai đến ngàn vạn kiếp thường được thác sanh vào nhà tôn quý, tướng mạo xinh đẹp. Thành ra tôi nói đó quý vị, không có đâu tìm đâu xa hết đó. Cái nguồn kinh điển nào nó cũng có những cái phương pháp để tạo cái hạnh phúc. Thành ra ở đây tôi thì ăn tu Mật Tông nha, tôi nói thẳng tôi Mật Tông, thấy không? Nhưng mà tôi nói hiển giáo nó cũng có những cái bài kinh, vẫn có những cái năng lực, vẫn có những cái pháp môn tác pháp rất là mạnh. Mình giờ mình tu Mật Tông nên mình có thể tác pháp theo Mật Tông cũng được. Mình hiển giáo á, kinh hiển giáo nó cũng dạy, tại vì hiển giáo là gì, nó cũng đại thừa, nó cũng nhân niệm là cứu khổ an vui cho chúng sanh. Thành ra khi mà cái gì đại thừa là nó phải có cái cách pháp môn để mà giúp cho người ta, thấy không? Đây là những cái lối của đại thừa nó làm, có hiểu không? Có gì không? Thành ra khi mình đi cái pháp đi nhiều á thì mình thấy bản thể pháp nó bình đẳng, pháp nào nó cũng có năng lực ngang nhau và nó có những cái sự giúp đỡ ngang nhau. Đây là cái trường của ngài Phổ Quảng, phải không? À, rồi giờ qua tới chương Ngài Quảng Am 226. Là mình đang nói cái sử dụng, cái sử dụng thôi. Thực sự trong này nói nhiều lắm, nói cảnh địa ngục rồi phạt sao hành sao, rồi ngài Địa Tạng dùng cách nào để giải địa ngục nào, thì ngài dùng phương tiện diện gì, thì cái đó từ từ quý vị coi. Nó nhiều quá mình không có thời giờ mình nói. Bây giờ Hòa Thế Âm nè, Hòa Thế Âm là nổi tiếng về hạnh cứu độ. Bây giờ ngài vẫn hỏi ngài Bồ Tát Địa Tạng về cái loại cứu độ của theo cái năng lực ngài Địa Tạng. Thì Quán Thế Âm Thi Tố Tôn vừa nói xong, trong pháp hội có vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như ngài Địa Tạng Bồ Tát có lòng từ bi rộng lớn, thương xót chúng sanh tội khổ ở trong trăm ngàn vạn ức thế giới, phân vô biên thân dùng nhiều phương tiện quá độ chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử, tất cả công đức và sức quay thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, con đã từng nghe Thế Tôn cùng với vô lượng chư Phật ở trong mười phương thế giới ca tụng. Phước đức lực của ngài Địa Tạng rất là lớn, mười phương thế giới chư Phật đều là khen hết. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì hết thảy chư Phật trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều nói không hết công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cuối sinh Thế Tôn, vì những chúng sanh trong đời hiện tại, vị lai mà nói những việc không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, để tám chúng trời rồng cùng người và không phải người nghe biết chiêm lễ tăng thêm phước lợi. Phật dạy ngài Quán Thế Âm, ông có nhân duyên rất lớn đối với chúng sanh trong cõi Ta Bà đó. Thành ra có gì mà dính cái gì đó, ngài Quán Thế Âm là một cái lực rất là mạnh, tại vì ngài có khứa với mình trong cái cõi này đó, ngài có duyên với mình cõi này rất nhiều lắm. Các ngài, các hàng trời rồng, nam nữ quỷ thần, cho đến chúng sanh tội khổ ở trong sáu đường sanh tử. Cái này đó là cái năng lực của cái pháp của ngài Quán Thế Âm và năng lực của pháp Địa Tạng đó, nó độ chúng sanh được trong sáu đường nè. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của ông, tức là của ngài Quán Thế Âm á, thấy hình tượng ông hết lòng tôn kính ca ngợi, thì người đó đối với đạo vô thượng bồ đề không còn thối chuyển, thường được sanh vào các cõi trời người, hưởng phước an vui di diệu khi đủ nhân duyên được Phật thọ ký. Nay ông vì lòng từ bi rộng lớn, thương xót hết thảy chúng sanh, cả tám bộ chúng trời rồng cùng người và không phải người, trong đời hiện tại vị lai mà hỏi những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của ông Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ thấy cái văn lủng củng không? Tại vì cái văn này là để đọc hai chữ, thấy không? Thành ra nếu không thì chữ ông nó cái cuối nó sẽ dính vào cái nghiệp lẻ, thành ra nhiều khi ông phải thêm một chữ vô gì đó, thấy không? Để thành hai chữ, một chữ đó là của Địa Tạng Bồ Tát thôi, phải không? Thì ông, ông nên lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thưa rằng: Bồ Tát Tôn, để nghe. Thành ra cái ngài Thế Âm này ngài cũng có năng lực giống như Địa Tạng độ sanh, thành ra Phật khen. Phật nói là ông cũng có năng lực vậy, nhưng mà vì ông có phương tiện thương chúng sanh, hỏi thêm một cái phương năng lực khác thì Phật nói cho nghe. Hay bây giờ thấy nghe tăng phước, thấy không? Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu trong hiện tại vị lai ở các thế giới có vị trời nào, cái này nó cái này thành ra quý vị là nghe thấy sướng lắm nè. Khi phước đức đã hết thì thân hiện ra năm thứ si tướng. Trong kinh điển nó nói đó, là cái Phật sanh ra đó thì thân tướng nó có hoa sen, rồi người có hương thơm, rồi người không có ra mồ hôi, áo trời như là thiên y luôn luôn trong kia, nhưng mà cái đầu là phước nó hết rồi, cái ba đó nữa nó héo đi, người nó hôi, mồ hôi trong người nó phát ra, chư thiên mà gọi gần nhau hôi chịu không được, không tới. Đại khái vậy đó, nó gọi là những tướng suy bắt đầu xuất hiện. Hoặc thì khi mà tướng suy xuất hiện là biết là cái phước trời mình hết rồi. Thì cái phước hết đó, thì lúc đó thì tùy theo nghiệp giảng sanh mà đi sanh, thì hoặc là rơi vào đường ác. Những vị trời đó không luận là nam hay nữ, đang lúc tướng suy hiện ra, tức là chưa lấy nghiệp mà sanh á, với là vẫn mới thấy thôi, nếu nghe danh hiệu hoặc thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát chí thành chiêm lễ, thì năm tướng suy liền mất, lại tăng thêm phước, sống lâu luôn được hưởng phước an vui, sẽ không còn bị đọa vào ba đường ác nữa. Thấy ngon không? Quý vị ở đây mà cứ chiêm ngưỡng hoài là phước báo nó tăng, tại vì cái pháp phương Nam á, và cái pháp mà viên ngọc á, và cái pháp nó tăng trưởng, nó tăng được trí tuệ được nè, tăng trưởng tài bảo được nè, tăng trưởng sắc đẹp được nè, trong trưởng tài sản được nè, tăng trưởng từ bi được nè, tăng trưởng thiền định được nè, cái là cái pháp nào mà thuộc về tăng trưởng là thuộc về cái pháp của phương Nam. Mấy các vị Bồ Tát phương Nam họ tu là cái pháp để mà làm sao để mà làm cái phước điện để dung vào công đức người ta. Thành ra cái phước là nó hết đó, nhờ cái đảnh lễ gieo đúng cái phước điền đó thì nó sanh lại những cái phước điền khác. Rồi cái này thì ngài Địa Tạng là một thánh chúng trong cõi phương Nam, thành nó ăn vào cái tăng trưởng công đức, tăng trưởng phước báo. do cái phước báo tăng trưởng đó thì không có lãnh, không có đi vào cái nghiệp ác liền, mà lấy phước báo đó là làm cái tăng trưởng trong hiện tại, thành nó không có bị đọa, tức là cái phước của mình nó tăng trưởng trở lại. Rồi dùng các thứ hương hoa, y phục, ẩm thực, bảo vật, vòng hoa, bố thí cúng dường, thì những vị đó sẽ được vô lượng vô biên phước đức. Rồi ngoài cái vấn đề đó, mình chiêm ngưỡng có cái tâm, với tâm thì dùng theo những cái vật để mà vật gọi là cúng dường, để mà tăng thêm cái phước điền. Giờ dân các thứ hương hoa. Hương hoa là cái gì? Cái hoa phải có mùi thơm nha. Nghe không? Đó, dòng hoa. Dòng hoa là sao? Hả? Dòng hoa đó là như da hoa bên Tàu đó, nó thường có gì giác Bồ Tát đó, có cái dòng thường thường như ví dụ lên là Hawaii người ta đeo móc cổ đó. Thấy không? Ở cái đó là cái phong tục của bên Ấn Độ. Nó tỏ sự tôn kính đó, thì nó đem những cái lấy hoa thơm nó kết thành sâu, cái đầu đi đâu nó mén thì vòng qua. Bố thí cúng dường thì những gì đó xuất ra vô lượng, tại ở đây là phong tục của Ấn Độ thì nói theo phong tục Ấn Độ, thì mình cúng trong này thì mình chỉ cần hoa thơm thôi, cái vòng qua thì thực sự có thì có, không có thì thôi, rải qua thơm đó cũng được, tại vì trước này đâu ai đeo vòng đâu, trước này không ai đeo vòng qua phải không, thành ra tùy. Nhưng mà cúng là hương đồ thơm, hương hoa ẩm thực, y phục ẩm thực. Y phục cũng là cái thứ tốt đẹp. Chư Phật Bồ Tát mà sao cúng ẩm thực, không là đem cái áo bỏ đó. Ẩm thực cái gì cũng được rồi. Ẩm thực tức là những món ăn ngon, trái cây to lớn tốt đẹp. Thấy không? Hồi xưa ông thầy tôi dạy đó là cúng là phải chọn thứ tốt nhất, để tỏ là cái tâm của mình là cái người này là người đáng quý nhất, người đáng tôn trọng nhất, là mình đem coi như mình kính người cha người mẹ mình vậy đó, mình đem những cái món sơn hào hải gì ra mình cúng. Hồi xưa tôi dạy vậy đó. Ví dụ như nếu mình cúng áo quần thì áo quần là lụa, là phải, như mình nghĩ là lụa là thượng hảo hạng, nên mình đổ ni lông là thượng hạng thì mình cúng ni lông, lụa thượng hạng thì mình cúng lụa, ví dụ vậy đó, cúng cái đẹp nhất, thấy không, trong cái khả năng của mình. Thì đối thành ra, nhưng mà đối với cái phước điền của chư Phật và Bồ Tát đó, những cái đồ đó như là đồ phế thải của ngài vậy đó, tại vì ngài qua trời nó đẹp ngàn ngàn lần cái hoa như thế này á, bởi vì cúng một hoa thơm nhất và to nhất cái này đối với ngài bẩn là những cái hoa nó hôi vậy đó, hư vậy đó. Ngài nhận cái lòng của mình, tại vì mình tôn kính mà mới đem hoa đẹp mình cúng, cái đó là cái tốt nhất, cái tâm hoa trong người mình đang nở ra, trái cây ngon nhất đối với ngài là cái đồ trở nên đồ thiêu vậy đó. Nhưng ngài vẫn nhận, nhưng thành nó bây giờ phải lửa tốt nhất, còn cái tâm có dễ thấy cái đồ eo xèo rồi phải không, rồi cũng mới rõ là cái tâm khinh mạng, thực sự phước báo nó cũng có, thấy không, nhưng mà phước báo nó xịt à, nó đi theo cái tâm của mình nó đi xịt à, thấy không, thành ra trong hồi xưa thường cho dạy vậy đó, thấy không, thường thường cái để mà tránh cái tình trạng á, nên mình cúng là mình lợi dụng cái cúng mình xài đó, nên cúng xong là cho, thấy không. Chẳng hạn như đem qua thơm cúng rồi đó thì đem qua nó cho người khác, chứ không phải để ở nhà cho nó thơm, rồi kia sẵn cúng Phật để cho thơm nhà chứ không phải cúng Phật, phải không? Tụi nó sẵn bây giờ xài gì bùi vào thơm tôi mất, cúng sẵn mình cũng mang tô rồi mình đem qua thơm mình cúng Phật để cho nó thơm cái nhà. Thành ra khi cúng xong là phải đem cho, áo quần cũng vậy, cúng đẹp quá, đẹp nhất, mắc tiền nhất này kia đã phát, nhưng cúng xong là kiếm người khác cho. Trái cây thiệt là ngon nhất, nhưng mình cúng để cúng Phật chứ không phải cúng mình ăn, thành ra cúng xong phải đem cho. Thấy không? Đó. Nói là nói vậy thôi chứ ở bên Mỹ thì cho tao tao phải lấy tao phải ăn cho không được thôi là phải ăn, thấy không, trong quy tắc á, để từ cái tánh, tại thường thường nếu mà không làm hành động như vậy á thì nhiều khi thực sự phải cúng Phật, thấy không, mà để cho mình dùng, thấy không, thành mua cái gì phái khẩu mình thôi à, mua cúng Phật để chi biết là cúng rồi để mình ăn mà, thấy không, hay là gia đình ăn thôi, nên dùng thành đó để tránh cái tâm đó, thành đó để tổ dạy nên nhất hay nhất, nếu có phương tiện nhất thì nên làm như vậy. Trường hợp người ta không ăn không gì đó kẹt có phải ăn thì ok, cái chuyện đó chịu, thấy không, thành đó cái nó đã tâm thành, thấy không, thành khi mà túng với cái tâm như vậy đó, cái tâm chỉ nghĩ là cái này đẹp nhất cái gì thì Bồ Tát sẽ hưởng dụng cái tâm đó, chứ đừng có túng theo cái bản ngã, phải không, hưởng dụng thì nó bị trật cái tướng đi. Giờ người bệnh được lợi nè, lại nữa thì Quan Thế Âm, nếu trong hiện tại vị lai các thế giới có chính sinh nào bệnh sắp lâm chung dù chỉ một lần nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Cái này là do cái nghe mà giao duyên. Người đó sẽ không còn bị đọa vào ba đường ác nữa, tức là cái tâm còn chưa lấy danh hiệu đó nữa, chỉ do cái nghe không nó có quay lực đó rồi. Cái nghe có nghĩa là chưa, cái tâm mình có nhiều khi nó chưa, cái tưởng nó không hoạt động nha, nhiều khi nghe nó chỉ là âm thanh thôi. Thành ra nhiều khi tại sao mình tụng cho cá, mình có thể mình lấy cái nghe mình nhiếp nó được nó. Và Bồ Tát phát nguyện trong cái nghe. Ha, miễn làm sao là nó, cái âm thanh nó mà nó phiêu linh được là được rồi, chứ không cần cái tâm của nó lấy danh hiệu nó làm cái tưởng, như như mình nghe qua theo Bồ Tát, những cái tâm mình thấy hình Bồ Tát hiện ra hay công đức Bồ Tát hiện ra trong tâm mình, cái đó là mình cao bậc phải không? Nếu mà Bồ Tát chỉ phát nguyện gì khó độ sanh, có nhiều chúng sanh nó không có cảm được cái đó. Thành ra như trong này mình nói là nghe cái nghe thôi, không cần cái tâm cảm nhận. Thành ra nhiều khi mình muốn chú nguyện cho cái giải nghiệp, mình chỉ đọc thôi, nó có nghe, nó có hiểu không hiểu không mặc kệ nó, nhưng mà tự nhiên nó có năng lực để nó giao duyên với ngài mà nghiệp quả nó tiêu trừ. Đây là cái bản ngoài nhận, tại vì các Bồ Tát họ quan sát kỹ lắm. Có nhiều Bồ Tát quán nguyện đến nỗi nè, tôi đứng đây mà chúng ta thấy tôi thôi là giải nghiệp rồi. Không, nhưng mà quán nguyện không dở, ta cách cái tường thấy không được, nó khổ vậy đó. Sao phải nói là không không gian, tôi đứng trong không gian này, không gian này đó là không gian của tôi, ai đứng trong không gian này là giải nghiệp. Họ quan sát đến mức độ đó, tức là tôi thấy cái sự cũng như là ngày cái A Di Đà vậy đó, hào quang ta phát ra vô chướng ngại chiếu thập phương thế giới, là địa ngục chiếu hết ha. Mà người nào mà nằm trong hào quang đó đều trừ được tham sân si, cắt được vô sanh pháp nhẫn ha, tức là thành ra Bồ Tát Bát Địa. Mà cái câu đầu ngài nói đó là hồ quang ngài vô chướng ngại, có nghĩa là mình nhận được, tại vì đâu có gì đâu mà chẳng ha, mà mình nhận được á là tham sân si phải hết ha, mà đắc được Bát Địa Bồ Tát. Đó là tôi phát nguyện lật kinh anh Chuông Thọ rằng này nói rõ ràng vậy đó. Có nghĩa rằng là nếu có gì nhận được là cái gì, thành rồi Bồ Tát. Có nhưng có cái là không, tại vì không nhận được. Cũng như tại tôi nói đó, giờ cái đèn nó chiếu sáng rực gì nè, bởi vì nhắm mắt lại không bao giờ thấy được ánh sáng. Là tại vì người ta không dạy gì cái pháp mở mắt. Thấy không? Thành ra hào quang là chiếu, tức là vô trước ngại, nhưng mà mình đó là không nhận. Thành ra cái thanh an xin nó hoài, tu hoài cũng không thấy đắc được Bồ Tát đạo nào hết trơn á. Thành ra dạy bằng cái nào để nhận hào quang đó, bằng cái tâm tính tin buông lỏng hết, để cho cái tác duyên của ngài đến được mình thì mình sẽ nhận được. Mà khi mình nhận được thì dễ biết lắm, tự nhiên tâm tánh mình đổi. Hay những cái ba la mật của thiện pháp, tự nhiên mình thích bố thí, tự nhiên à, con đường Bồ Tát đạo mình sẽ đi. Mà mình không có một sự cố gắng, không một sự vận công, không có sự suy nghĩ tôi phải bố thí gì cả. Tự nhiên mình khi mình chuyển được cái đó, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ đi theo con đường Bồ Tát. Thấy không? Đó, ngộ lắm. À, mình tự xét lại mình cảm thấy mình đổi thật này kia thì mình mới thấy rằng thật nó không sai. Nhưng mà cái bí quyết là cái chỗ làm sao mở con mắt. Thành ra cả mấy buổi mà nói gì để chi pháp làm từ sao mở mắt để nhận được cái công đức đó thôi. À, mở vòng tay để mà lấy công đức đó. Nha. Vậy ông lên được phước nha, ông lên được phước. Ông lên phước thành ra tay căn cứ vào cái này mà ta tụng kinh á, khi người chết nè. Số 6 á, trang 233. Lại nữa này Quan Thế Âm, nếu trong đời sau có những đứa trẻ, không luận là nam hay nữ, hoặc đang bú, hoặc từ 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, lạc mất cha mẹ cùng những người thân, tức là những người này đến nỗi cha mẹ mất mà cũng không biết là ai nữa, đến khi lớn lên không biết cha mẹ cùng những người thân ở đâu, hay bị đọa vào chúng nào, tức là cái tâm cũng không duyên tưởng được nữa, thành cái lực nó không có đến người đó được, hoặc sanh về thế giới nào. Nếu như người đó tạo đắp vẽ sơn hình tượng hoặc nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát ha, dù chỉ một lần chiêm lễ hoặc là một ngày cho đến 7 ngày, tâm không thối thất tức là hoàn toàn tin tưởng ngài có cái năng lực để cứu độ đó ha. Nếu như cha mẹ hay những người thân đã tạo nghiệp ác phải bị đọa vào đường ác nhiều kiếp, nhưng nhờ sức con cháu làm các việc thiện hồi hướng sẽ được thoát khỏi đường ác, sanh vào các trời trời người hưởng phước an vui vi diệu. Còn như cha mẹ hay những người thân đã từng gieo trồng các việc phước thiện, thay vì hưởng phước trời người thì cũng nhờ vào công đức hồi hướng của con cháu mình mà tăng lên bậc hiền thánh, hưởng được vô lượng phước lợi. Nếu như người đó trong suốt 21 ngày chí thành chiêm lễ và niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ một vạn lần thì họ sẽ được Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân chỉ bảo cho biết cha mẹ hay những người thân thác sanh chốn nào, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát cũng hiện thần lực dìu dắt người đó đến các thế giới để gặp cha mẹ hay những người thân. Cái này có dễ tập à, 21 ngày thôi à. Tập thử coi, tập mà không có linh hiệu á thì phải tập thêm mấy cái tâm kia lại. Tức là mình không biết cách để mình phát triển hết cái bắt là đạo chưa có cảm giao được, phải không? Thầy cái này nó nói đó, thường thường á cái gì cầu nguyện cho người thân á, thường thường đó, nếu mình biết được người thân cái tâm lực mình hướng gì mạnh lắm, người ta dễ nhận lắm. Cái này đến nỗi là không biết luôn, tức là cầu trong cái phương hướng không biết ở đâu, nhưng mà ngài Địa Tạng thì cái tâm ngài gì có cái minh nên ngài biết được nhân quả, biết nhân duyên, thì ngài khi cái tâm mình có hướng về cái gì cho hướng thân nhân thì ngài tác duyên cho người đó. Thì thực sự trên bản của những ngày đó ngài cũng tác duyên vậy, thấy không? Tác duyên như mà mình làm cái duyên, làm cái duyên để cho bao nhiêu cái đức lực ngài đổ dồn về một người người nào đó, thì bao nhiêu khi mà cái duyên nó đổ dồn thì cái bản nguyện ngài cứu khổ người ta, nên tất cả làm cái khổ nạn người ta sẽ mất. Mà ngài nói không những tôi cứu khổ cho quý vị ha, cho đến tôi sẽ làm cho quý vị giải thoát hết rồi tôi mới giải thoát. Thành ra không những cứu khổ xong rồi, mà nếu người đó đang sanh chư thiên thì ngài sẽ làm cho người đó được cái năng lực công đức mà sanh lên bậc hiền thánh. Tại vì ngài cái độ ngài không phải là cứu khổ là cái phương tiện thôi. Tại vì nếu mà trong địa ngục tôi xuất sanh thì tu không có được. Nó ngồi phần nói là đừng lọt trong bát đạo, tại vì lọt trong bát đạo rồi không có thời gian để tu, không có cái nhân duyên để tu. Ha, mà lọt trong từ cõi người, cõi trời thì nhân duyên tu nó nhiều hơn hết. Mà cõi người là nhân tu dễ nhất. Ha, thành ra muốn cứu khổ người ta thì làm phải ngăn chặn người đó, đạo người ta trước. Thấy không? Rồi sao? Ở trong cõi trời của người thì bắt đầu tác duyên từ từ. Tác duyên từ từ là hướng người ta là thánh đạo. Thì ngài Địa Tạng nói là tôi sẽ cứu khổ quý vị, ha, tức là không có làm những cái khổ trong ta đạo nó xảy ra cho quý vị. Những cái khổ mà làm chướng đạo cho quý vị tôi sẽ làm tiêu dần nếu quý vị cảm thấy đó là khổ. Ha, rồi làm sao? Rồi tôi sẽ làm bằng cách nào để cho quý vị giải thoát? Tại vì ngài phát nguyện là làm cho quý vị giải thoát rồi ngài mới thành Phật mà. Thành ra ngài sẽ lo đủ cho quý vị gì đó. Tăng lên hưởng nếu người đó trong suốt 21 ngày, cho 21 ngày này làm lâu quá. Chí thành chim lễ nè. Nhưng hiểu đề tài Bồ Tát mà không nói rõ, niệm liên tục ngày đêm hay sao? Một vạn lần cũng được. Một vạn lần cũng dễ. Một vạn lần là mấy chuỗi ta? Một chuỗi là 108, 10 chuỗi. Trăm chuỗi dư sức rồi. Danh hiệu nó mua Địa Tạng Vương Bồ Tát, trăm chuỗi đâu có ăn nhậu vậy? Lẽ cấp kỳ. Nhưng mà niệm trong cái tâm chí thiết, trong hoàn toàn quy ngưỡng, trong là tin tưởng và công đức lực. Cái tâm đó thì khó, nhiều khi niệm cái tâm mình nghĩ vụ khác. Thành ra phải tập cái tâm nó thuần thục, thì niệm cái cảm ứng đạo giao nó rất là mạnh. Khi mình làm đúng gì đó thì Bồ Tát, mình sẽ thấy được Bồ Tát luôn. Rồi. 21 ngày. Suốt 21 ngày nè, đủ một vạn lần thì được Địa Tạng hiện thân vô biên. Nếu mỗi ngày đâu, nếu mỗi ngày hiệu Bồ Tát hoặc đến 1000 lần, niệm luôn đến 1000 ngày liền được Bồ Tát ra lệnh quỷ thần ở nơi đó bảo hộ cho họ. Cái này là cái nguyện khác, trọn đời dư vật đó là bảo hộ cho mình. Còn cái này là mình biết thân nhân, biết cái nhân tác sanh chúng nào hiện thân cho mình nói. 21 ngày thôi, thấy không? Còn nếu mà luôn luôn mình muốn là ở đâu cũng được an lạc hạnh phúc, ở đâu làm cái gì cũng có quỷ thần bảo vệ này kia đó, tai họa không có đến được này kia, thì công đức phải nhiều hơn. 21 ngày. Không, cái đó công đức nhiều hơn rồi, được a di lặc, được Địa Tạng là so đầu phong kính luôn à. Làm chắc rồi, không có thỏa xiển, không có thỏa chuyển nữa à. Đi đâu là cũng ngày là luôn luôn bảo vệ rồi. Khi mà thọ ký á là bảo vệ mình hoài để mình Phật. Thọ ký này tức là thọ ký mình Phật á. Ngày lấy cái tay ngày để trên đầu vậy nè, nó nghe là từ đây tới đi người tu trên đường thánh đạo không bao giờ lỗi sụp. Ta lấy cái năng lực của ta để ta thọ ký cho người, nghĩa là bao nhiêu kiếp nữa người thành Phật. Gọi hôm nay trong cái thoát qua sao? Nói là bao nhiêu ta thấy dùng cái công đức như vậy đã bao nhiêu kiếp nữa tại thế giới phương Nam, phương Bắc, phương Tây gì đó, thấy không? Đó người sẽ thành Phật, pháp hiệu là gì, thánh chúng có bao nhiêu người, thấy không? Đó thế giới đó cái cảnh tướng đó là sao, có người nữ không có người nữ, lấy pháp môn gì làm pháp môn chánh gì đó, ngày thọ ký là nói thẳng như vậy đó. Nhưng mà mấy ông Phật đó, nó Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký mình rồi, không cần phải Phật nào thọ ký nữa. Biết sao họ nói gì không? Ngài nói một câu là bản thể chúng sanh này có Phật tánh, thành ra trước sau thì cũng thành Phật thọ ký rồi. Không được lo, ngài nói là mình thành Phật rồi, trước sau mày có thành Phật rồi, tao cho mày chắc chắn rồi đó. Thành ra đó Đức Thích Ca cũng thọ ký rồi đó. Thọ ký là gì đó? Nó là người sẽ thành Phật. Rồi bây giờ để cho quý vị hỏi đi. Thứ bảy là miệng lớn sống thành, nó nhiều lắm. Quý vị nào cái tắc pháp là quý vị coi. Trong cái tắc pháp là gì đó? Bởi vì đúng là lời ăn dạy, chứ giờ tắc pháp đó thuộc chương của người này ăn dạy thì nên tụng danh hiệu người đó trước khi mình thật đọc. Mà đọc mà làm đóng cái gì đó thì nên đọc cái bài nguyện ở dưới trong phần đó, tại vì cái phần nguyện đó nó chỉ ăn với những tắc pháp đó thôi. Hay mình cầu cho dông nhân thì phải, mình phải đáp pháp đúng vậy, là mình cầu dông nhân nó linh hơn là mình làm đúng vậy mình cầu cái vụ khác. Tôi biết không? Thành cái tắc pháp là phải đúng bốc như kinh điển vậy đó. Là mình còn dẫn chứng mười phương chư Phật chứng minh, cái gì Phổ Quán Bồ Tát nghe cái đó chứng minh, nghe Pháp Hội đó chứng minh, thì ngài Địa Tạng nó nói được bao nhiêu người chứng minh mà bắt mình làm cái nguyện thì ngài làm à. Trong kia nếu mình tụng nó, trong kia nếu mà trong kia nó nói là tụng một biến kinh Địa Tạng thì bây giờ phải lấy kinh Địa Tạng của chế độ. Còn trong kia nó là niệm danh hiệu, thử niệm danh hiệu nó sao mà làm đúng cái tụi nó cái gì là nó nói cái gì mà làm đúng cái đó. Thấy không? Nhưng mà cái sự người ta làm đúng mà nhưng không linh là tại vì tao nói mấy cái điều kiện mà tôi nói vậy đó. Thực sự trong cái những mấy tâm cái gì liền cho thành tựu nên cái đạo cảm giao nó không có, nó không không có được, cũng như là tần số ngài phát ra mình bắt không được vậy đó. Thấy không? Đó. Thành ra nhiều khi cái gì thực sự nhiều khi cả hai buổi mà nói cái đó. Tôi nói khi mà hiểu cái đó rồi, pháp đại thừa bị tập cái gì nó cũng linh, mà tập cái gì nó mới linh, mà tới giờ linh nó phát sợ luôn á. Nó phát sợ tại vì nhiều cái mình phát nguyện đó nó đi phản ứng ngược thôi không? Cái bà kia bà bị đó, Phật tử để tôi bị đó, bà phát nguyện cho con bà bắt đầu tin giáo pháp rồi nó làm con bà bị tai nạn tôi rồi hết rồi đó. Bởi vì có tai nạn nó mới tin giáo pháp. Nếu mà nó cái gì cũng thẳng mồm xuôi gió cái gì đó, bây giờ nó nghe là Phật có linh hiển gì hết trơn á, không bao giờ niệm Phật niệm pháp gì hết trơn á, làm cho tơi bời quả lá cho rồi sống chết đi sống lợi vậy đó. Mà vừa tin vừa tin là tin chí chết, thấy không? Rồi cho thành nó có đừng có bao giờ cũng nghĩ là chư Phật đó với Bồ Tát là tác thượng duyên, thấy không? Nhiều khi là tác nghịch mình mới thành nên, cũng như ba mẹ mình như mình học vậy đó. Nhiều khi ba mẹ phải đánh mình mới nên, mà nhiều khi ba mẹ phải dỗ ngọt cho bánh cho kẹo mình mới nên. Thành thử ra khi mình nó linh rồi đó, biết cách là tác rồi đó, nó linh đứng rồi đó, thành ra lỡ phát nguyện gì nhiều khi gia đình nó làm, thành ra nhiều khi mình không hiểu giáo lý mình xuống tinh thần liền. Mình nói bà khi bà nói trời con tu chắc lạc quá, sao con bị mất vụ đó hoài không, mình cũng nói chết mà sao kỳ gì nè, mình dạy rõ ràng là trúng rồi với mình nữa, hỏi lại từ từ mới lòi ra không được. Thành ra mình khi mình nói ra họ yên tâm, thử họ thấy cái con đường nó trúng. Còn nếu không tôi phải hỏi kỹ lên đó, tôi nói ủa sao kỳ cục vậy, hỏi kỹ là thì quá ra có phát nguyện. Tại đó khi mà nó linh nữa nha, cái niềm tin cũng được, trời cái lời nói nào nó cũng linh hết rồi, linh cái kỳ dị lắm. Thành lúc đó phải cẩn thận, nhiều khi mình làm á, nhưng mà thực sự khi mình làm gì rửa lạc thực sự, tại vì mình nghĩ đó là cái hại cho thân nhân mình thôi, thực sự nó là cái lợi đó, mà tại vì mình nghĩ đó là cái hại, thành ra sợ mình vì mình nghĩ nó là cái hại mà mình thối thích cái tâm. Nếu không có những thiện thức kêu quanh họ giải thích cho mình cái đó, giải thích rồi là yên tâm rồi, tại đó là cái nguyện cầu của mình mà, hiểu không? Thành ra hạnh phúc thế gian á, đối với Phật Bồ Tát đều là khổ cả. Mình là cho nó hạnh phúc thôi chứ thực sự khổ cả. Nhiều khi nhưng mà đang hạnh phúc gia đình vậy đó, mình phát nguyện cho nó tu vậy, vợ chồng xích mít ly dị thí dụ vậy đó, mà nhờ vậy nó tu mới được. Không, thành ra nhiều khi á bây giờ phải nhìn, tại bảo tôi nó phải tin hoàn toàn tuyệt đối vào ở kia ha. Khi mà cái gì xảy ra nó phải đưa vào con đường đạo là vậy đó, đây là một pháp đáng đỡ giúp mình. Đặt đỡ đặt đúng là một mạng mình đó, cái gì phải chuyển nhìn một khía cạnh chuyển đó. Thì có cho thân không mình đặt á thì cái trí huệ tôi mới sáng suốt của tôi được, thấy không? Mà nhưng mà có nhiều người đó không thân mình đặt á thì dùng cái thân đó để chơi bời trác tán. Và cô nói về trò cũng nhanh không mình đặt mà phát được tâm tu tập thì nó làm chúng ta không mình đặt thành nó bệnh nó mới tu, nó làm không được nó chịu khó nó tu. Thì còn câu nguyện thứ hai nữa cô, phải không? Thành ra tôi nói là thành ra những cái bản nguyện, nhiều khi bản nguyện mình á, mình nguyện ra mà người ta làm để theo cái bản nguyện, nhưng khi mình cái niềm tin mình tha thiết, mình cảm ứng đạo giao được, nó linh lắm, nó linh lắm. Thành ra lúc đó là nhiều khi, nhưng mà quý vị cứ phát nguyện lợi lạc đi, tại cái nhìn cái đó là cái nhìn đạo lạc của đạo pháp, thì mình cứ phát nguyện. Con cái mình nó nhìn nó đau khổ đó, thấy không? Nhưng mà nó sẽ có mang cái lợi mười mấy năm sau. Hiện tại nó đau khổ trong nửa tháng, một năm, hai năm, nhưng mà mười mấy năm sau nó sung sướng. Còn bây giờ mình cứ cho nó sung sướng giả tạm, và tới chừng nó bị nguy cấp, gỡ không kịp, thấy không? Thành ra khi mình đi vào pháp mình phải tin tưởng tuyệt đối. Khi mà mình hoàn toàn giao cho ngài Tát thì bảo nhiên ngài Tát luôn luôn là thuận lợi cho mình đến hướng giải thoát hết. Không, mình định tập để cho tu thôi, thấy không? Chứ không mình tập mình cho là bậy là đừng cầu. Sao khối tội chung chung vậy, rồi biết đâu rồi ra hại nó không chừng. Thân cơ mình tật, thân cơ mình tật, biết bao nhiêu người khỏe mạnh ăn hiếp người ta không, nó không có làm lợi lạc gì đâu, tôi thấy không? Thân cơ mình tật đó là đối với người họ đang tu, nguyện cho thân không bệnh tật để trí tuệ minh mẫn tu, không bị chướng ngại gì cái bệnh khổ này mà đình chỉ công tu, thấy không? Tức là họ phát tâm họ tu, còn anh không biết tâm gì tu hết rồi, thân mình tật chưa chắc tốt cho họ, phải không? Họ không tin trời tin Phật, họ bệnh nghĩa là thập tự nhất sanh đó, mà họ niệm được cho nên Phật tự nhiên họ thanh táo, rồi cái đó cuộc đời họ niệm bao nhiêu cũng niệm hết. Họ nói cái pháp thế gian á, nó thực sự nó tương đối lắm, có không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói là không bệnh tật thì không bệnh tật nó cũng có thể có lợi, nó cũng có thể có hại, có không? Chẳng như mình nói quả bom nổ thì quả bom nó cũng có thể có lợi, cũng có thể có hại. Cô nổ nếu mà phá rừng phá núi làm đường làm xá nó thành cái lợi. Cô nổ mà như chúng sanh gì đó mà hoảng sợ chết chóc hay là thất tán thì thành hại. Theo cái pháp thế gian đó là nó đủ chuyện, nó đủ phương diện để nhìn hết trơn, coi không? Thành ra cái người mà học đạo pháp á, luôn luôn cái người học đạo pháp á, phát bồ đề tâm á, thì cái bản nguyện của họ là muốn tất cả chúng sanh giải thoát thành Phật. Thấy không? Thực sự á, họ cầu thân không bệnh tật, không tâm phiền não, đều để mong cầu để họ hướng vào con đường kia được viên mãn. Thấy không? Để trợ làm cái yếu tố để trợ, thành ra không bệnh tật nó thành ra trợ pháp để mà họ tu để giải thoát. Thấy không? Còn bây giờ mình không có, mình không cái tâm mình không phát bồ đề tâm mình làm thì người ta không bệnh tật chưa chắc là một cái sự hạnh phúc cho người ta. Và cô nói bây giờ làm sao để cầu cho hạnh phúc, có tiền bạc có này kia đổi khác, người có tiền họ khổ vô cùng tận á, lo giữ tiền cũng khổ mà lo xài tiền cũng khổ, lo người ta giành giật tiền cũng khổ, đủ chuyện hết đó. Người ta đố kỵ mình có tiền gì cũng khổ, đủ chuyện khổ hết đó. Người ta lợi dụng mình, người ta là lường gạt mình, trời không biết bao nhiêu cái sự để mình đề phòng, khổ não. Còn không có cái gì nữa thiệt, tôi mở cửa con ngủ cũng sướng nữa. Thành ra cái nhìn của thế gian nó kỳ lắm á. Như thành ra mình phát bồ đề tâm, mình nghĩ đó, các tất cả chiều hướng đó, các phương tiện pháp chỉ là tạm thời thôi, người ta chưa tin, tạm thời để cho người ta tin mình, nó sẽ cho tiền nhân bạc để người ta có sự thân cận. Nhưng mà sau khi có thân cận, có âm tình là lúc đó nhiều khi phải lấy được tiền, lấy đồ lại, lấy người ta mới phát tâm được, mà bắt buộc phải lấy. Thành lúc đó nó gọi là cái phương tiện quyền biến, thiện xảo nó hay đó. Sao còn thắc mắc gì nữa không? Bát quan trai là hình thức tăng trưởng về cái giới thể của đúng là của sa di, nhưng mà trở thành giới thể tỳ kheo luôn, tại vì tỳ kheo đặt trên cơ thể căn bản của sa di giới. Cái giới bát quan trai là giới sa di bỏ một giới hay là giới giữ tiền ha. Nó tăng trưởng giới thể, giới thể đó là cái thọ giới mới có, còn cô đang giữ giới tức là cô tăng trưởng công đức. Giới thể chỉ đạt được là khi đang nằm trong cái sự thọ giới. Ông này là chuyên môn giới nè, thầy này là chuyên học giới nè, phải không này? Thành ra tôi đọc mấy sách á, thì người ta khuyên là nếu đã xuất gia rồi, nếu thọ được bát quan trai thì tốt, là cái bát quan trai đó là một hình thức để tăng trưởng giới thể của giới xuất gia. Nó là hình thức của giới xuất gia, nó là giới thể của giới xuất gia dành cho người tại gia, thấy không? Thành ra nhưng mà nó không phải là hoàn toàn là giới xuất gia, nhưng mà cái bản thể nó là giới xuất gia. Nếu mà mình dùng cái đó, nếu mình đã thọ giới rồi, nếu mình thọ mình ngày nào mình cũng vô những ngăn buổi thọ thì mình đỡ đó, thì giới thể mình càng tăng trưởng như nhắc nhở mình vậy đó. Nên cái này nó giữ, mà cái đó là cái căn bản của giới xuất gia, nó không phải là cái giới xuất gia cụ túc, phải không? Đó là tôi đọc sách, tôi thấy mấy thầy nói, không biết là cái đó hoàn toàn trúng hết không, hay là quan niệm trúng hết không, trong những đề luật thì tôi không hoàn toàn biết.